Chương 9. Trở về biển cả. Vào một buổi chiều u ám của tháng 3, tôi bắt gặp Riori đang gầm trong cơn giông. Trời mưa như trút, những giọt nước mưa quất mạnh đến nỗi trông chúng dường như nảy bật trên bãi đá cội. Phía đằng kia là Riori, trong mưa, đầu ngửa về phía trước, ngực ưỡn ra, hắn gầm lên oa, oa, như thể coi thường tia chớp và thách thức cơn giông hãy xuống đánh nhau với hắn. Mặc quần áo lặn, mưa làm tôi rất thích thú. Tôi ngồi xuống trên đống lưới hàng rào cũ để quan sát Riori từ phía sau, đủ xa để hắn không nghĩ đến việc phải tấn công hàng rào. Trước đó vài ngày, Riori đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi một đám trẻ em mất trật tự tụ tập quá gần với bãi rào. Chúng bất chấp biển ghi không đến gần hàng rào. Riori đã làm những gì rất tự nhiên đối với hắn. Hắn tấn công vào hàng rào, sau đó trẻ em phải lùi lại. Xong, với khoảng cách xa thế này, tôi không quấy rầy sự thư thái của Riori và hắn không có chú ý đến tôi. Trông hắn rất đẹp, bộ lông mang nhiều sắc thái, nâu đỏ, vàng nâu, vàng nhạt, hoặc kết hợp với nhau theo nhiều kiểu dáng và màu sắc. Dải bờm lung linh, ánh vàng vừa mọc dày vừa đều đặn. Giờ đây, hắn hầu như trưởng thành hoàn toàn. Vóc dáng to khỏe của hắn có dạng thon dài, còn hoàn chỉnh hơn một chiếc tàu ngầm. Trông hắn như một khối bắp thịt được làm nhẵn bởi lớp mỡ dưới da, tuy to lớn nhưng không gây ấn tượng béo phì. Các cơ bắp tỏa ra trên bộ ngực rộng của hắn, những sợi ria mép màu trắng ngà dài và dày chìa ra như cây đậu chổi. Răng của hắn giống như răng của gấu, cặp mắt màu nâu đỏ mở to không chút sợ hãi. Hắn quá to và khỏe, song vẫn có câu hỏi liệu loài Riori có thể sống sót trên cùng một hành tinh của loài người hay không. Với vũ khí tinh vi và cách xử sự cẩu thả của chúng với thế giới đương đại, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt Riori và tất cả đồng loại của hắn. Chúng ta có đủ khả năng để loại bỏ chúng khỏi mặt đất. Nhưng chúng ta đã làm với rất nhiều loài trước đây. Song con người không phải lúc nào cũng có khuynh hướng phá hoại như thế. Lúc ngồi quan sát Riori, tôi ước gì tất cả con người ngày nay có thể đối xử với loài động vật theo cách của người da đỏ vẫn làm. Khi các thợ săn người Eskimo giết một con sư tử biển như Riori, trước tiên họ suy nghĩ rất nhiều về nó. Thậm chí họ còn nói chuyện với con vật trong suy nghĩ của họ, cảm ơn nó vì nó đã đổi tính mạng để làm thức ăn cho gia đình họ. Nói chuyện với một con vật trong suy nghĩ của bạn nghe có vẻ kỳ lạ, song những người huấn luyện thú chuyên nghiệp luôn làm như vậy. Họ tập trung tư tưởng vào con vật để con vật trở nên quan trọng. Nếu một cái gì đó được coi là quan trọng thì bạn có thể không lãng phí nó. Các thợ săn Eskimo tận dụng tất cả các phần của con vật mà họ giết, da, lông và thịt. Ngay cả ruột của sư tử biển Stellar cũng được dùng làm áo khoác đi mưa, có độ dẻo đủ để gập lại trong một chiếc túi nhỏ. Người Eskimo và các bộ lạc người da đỏ biết quý trọng loài vật trước kia khi châu Mỹ còn thuộc về họ. Đấy quả là kho báu của đời sống hoang dã. Nhưng rồi đến tổ tiên của tôi, những người châu Âu, họ đến từ nhiều nước, nơi mà việc săn bắn tương đối hiếm và được quy định chặt chẽ. Chỉ có hoàng tộc và giới thượng lưu mới được phép đi săn. Thử tưởng tượng xem họ cảm thấy thế nào khi đặt chân đến châu Mỹ. Trước mắt họ trải rộng một lục địa với vô số các loài động vật, số lượng sinh vật dường như vô tận. Bồ câu đưa thư đầy dẫy đến nỗi sức nặng của chúng làm gãy các nhánh cây. Loài chim này có thịt ăn ngon, chúng béo và khờ khạo đến mức một trẻ nhỏ có thể dùng que để giết lấy một con làm bữa ăn. Ở miền Tây, bò Binson nhiều đến nỗi đôi lúc gây nguy hiểm cho các tàu hỏa chạy trên đường sắt. Trưởng tàu thường cho tàu dừng lại, trao cho hành khách những khẩu súng trường và để cho họ bắn bò Binson qua cửa sổ. Có lúc những xác bò to kềnh hoàn toàn chẳng để làm gì cả. Chúng bị bỏ mặc cho thối rữa nơi chúng ngã xuống. Bò Binson bị giết và chúng cản đường hoặc chỉ vì mục đích thể thao. Vào thế kỷ 19, sư tử biển Stellar cũng như các động vật chân màng khác, chẳng hạn hải cẩu lông, bị giết thịt với số lượng rất lớn. Lấy ví dụ ở San Francisco, Người ta ăn tối ở một nhà hàng có tên gọi nhà hàng Vách Đá. Họ đã từng nhìn thấy một bãi sinh sản rất đẹp của sư tử biển Steller trong hòn đảo gần đấy có tên là Mỏm Đá Hải Cẩu. Ngày nay, nhà Vách Đá vẫn còn đứng đấy, nhưng đảo Mỏm Đá Hải Cẩu giờ đây chỉ là nơi nghỉ ngơi đầy hoảng sợ của dăm ba con sư tử biển. Bãi sinh sản trước kia của chúng đã bị ngư dân địa phương tàn sát. Sư tử biển Steller bị giết vì nhiều lý do. Ở một số nước châu Á, người ta tin rằng thuốc làm từ các bộ phận của sư tử biển đực sẽ giúp họ được khỏe mạnh và cường dương. Họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua sư tử biển. Mặt khác, những ngư dân cho rằng sư tử biển Steller và các sư tử biển khác đe dọa sinh kế của họ vì chúng ăn quá nhiều cá. Chẳng hạn, ở khu vực đánh cá thương nghiệp trên sông Gansman thuộc bang Oregon, sư tử biển bị buộc tội vì ăn tất cả cá hồi. Ngư dân yêu cầu người quản lý khu vực đánh cá phải giết hai con sư tử biển Steller to tướng mà họ cho rằng chúng đã ăn cá. Người quản lý đến và bắn chết hai con sư tử biển ấy. Dạ dày của chúng được rạch ra, không có lấy một con cá hồi nào mà chỉ toàn là cá múc đá. Cá múc đá là loài giống như lươn, có miệng hút tròn dùng để gắn vào cá hồi và hút máu. Sư tử biển ăn cá múc đá, như vậy chúng thật sự giúp ích cho ngư dân. Thỉnh thoảng, sư tử biển quả có ăn cá trong lưới của ngư dân. Song việc này chẳng thành vấn đề. Cố nhiên, nếu sư tử biển biết nói, có lẽ chúng sẽ nói rằng chúng có mặt ở đấy trước tiên và rằng con người đang thả lưới bắt đi hàng triệu con cá của chúng. Vả lại, một nghiên cứu khoa học đã tiến hành ở British Columbia, Canada, ước tính toàn bộ thiệt hại do sư tử biển gây ra cho ngành công nghiệp đánh cá, đếm số cá chúng ăn và các trang bị chúng làm hỏng, chẳng hạn lưới mà chúng giật đứt khi vướng vào. Cộng tất cả cho thấy tương đương 2,5% trong tổng thu nhập hàng năm của ngành đánh cá đại dương. 2,5% chỉ là một phí tổn bình thường trong kinh doanh. Không chỉ có vậy mà cá thường đi theo sư tử biển. Như thế, sư tử biển đích thị có nghĩa là mang lại nhiều cá hơn cho ngư dân, chứ không phải ít hơn. Ấy thế mà ngư dân ở British Columbia vẫn yêu cầu chính quyền giết sư tử biển. Trong tổng số 12.000 sư tử biển Steller, có 8.000 con bị giết chết. Không có sự can thiệp của con người, sư tử biển và cá đã từng chung sống êm đẹp với nhau. Tôi đã xem một bức ảnh thời xưa chụp các bãi sinh sản lớn của sư tử biển ngay tại các cửa sông, nơi cá hồi lui tới năm này sang năm nọ. Cả hai cộng đồng sinh vật này đều sinh hoạt nhộn nhịp. Khi quan sát Rio, tôi vẫn nghĩ vấn đề thực sự của ngày nay là con người chúng ta đánh bắt cá quá mức trong đại dương một cách có hệ thống. Thế rồi chúng ta đổ lỗi cho sư tử biển thay cho sự hủy diệt của chính chúng ta đối với cư dân cá. Ngư dân đánh bắt cá thương nghiệp ngày nay sử dụng những lưới rộng lớn, dài đến vài dặm, làm bằng sợi nhựa trong suốt. Những mắt lưới nhỏ đến mức lưới bắt luôn cả các cá con, làm chúng bị chết trước khi trưởng thành. Quá đáng hơn, lưới thường bị đứt trong cơn giông và từng mảng to tướng trôi đi bồng bềnh. Những mảng này tiếp tục bắt cá và làm cá heo, hải cẩu, sư tử biển vướng vào rồi chết mà không mang lại lợi nhuận cho ai cả. Những cái lưới khủng khiếp như vậy được gọi là lưới ma vì chúng gần như không thể nhìn thấy trong nước và thực tế là chúng đã giết và đang giết sinh vật biển. Điều tệ hại nhất, ngoài việc giết sư tử biển, con người còn tiếp tục thải bỏ các chất gây ô nhiễm vào đại dương, dầu, nước cống rãnh, chất độc, các nhà máy giấy và các chất thải khác của công nghiệp. Các vùng biển mà sư tử biển và các sinh vật biển sinh sống trở thành môi trường mang cái chết. Tuy nhiên, cũng còn có hy vọng trên khắp thế giới. Con người đang nỗ lực để nhìn lại mình để sai lầm như thế nào. Chúng ta đang tìm cách để hiểu những gì cần phải thay đổi và những gì cần phải giữ nguyên. Chúng ta phải học cách tự làm trong sạch chúng ta, học cách trở thành một người bảo vệ trái đất thay vì là người phá hủy. Tất cả những vấn đề này đối với Jerry hãy còn quá nhiều vì hắn đang được thả ra để trở về với biển cả. Sunny Elling đã khuyên nên để Riri và Ellie trở về đại dương, nơi mà chúng có được cơ hội tốt nhất để sống sót. Mick Dimitron, chủ sở hữu của Mary Ward, Quan tâm đến việc này vì ông yêu mến loài vật, sau khi suy nghĩ chốc lát, ông đồng ý. Nằm trong chuồng di động, Georgie nhấp nhõm. Tới lui, hắn bứt rứt, cựa quậy, tấm thân nặng nề, sẵn sàng đánh nhau nếu cần. Đối với Georgie, có cái gì đó sắp xảy ra. Hôm qua, những người huấn luyện đã cho hắn ăn trong chiếc chuồng di động dài và hẹp này. Trước đây, họ thường làm như thế bằng cách ném những con cá trích mà hắn ưa thích vào phía sau chuồng để hắn và Ellie phải chui vào chuồng ăn cá. Khi chúng chui vào bên trong, cửa chuồng đóng lại. Đấy là cách những người huấn luyện thường di chuyển các con sư tử biển Steller to tướng từ chỗ này sang chỗ khác trong công viên. Các thầy thuốc thú y cũng sử dụng chuồng di động cỡ nhỏ khi họ cần phải tiêm thuốc, khám bệnh cho Georgie hoặc các con vật to khác. Song giờ đây, chuồng di động được dùng với lý do khác. Lần này, một chiếc xe nâng hạng nặng sẽ bốc chuồng, trong đó có Georgie và Ellie. Xe nâng đặt chuồng lên trên một xe tải, rất giống với xe tải đã chở chúng từ biển cách đây rất lâu. Xe tải mang chúng ra bến tàu, Georgie nhìn thấy và ngửi được mùi của đại dương. Thế rồi chuồng di động được cẩu lên và đặt trên một chiếc thuyền mang tên Hookfin 2. Thuyền này sẽ đưa chúng đến vị trí phóng sinh ngoài khơi biển đảo Ado Nuevo, bang California. Chiếc thuyền này bốc ra mùi xăng vì sóng nhồi thuyền nhấp nhô lên xuống làm dạ dày của Georgie cảm thấy rất khó chịu. Bị nôn vì chuyển động chưa quen, hắn bắt đầu sợ hãi và bị say sóng một chút trên bon thuyền. Hắn dựa vào chuồng, hầu như đè bẹp Ellie, đến khi Ellie cắn cho hắn một phát rõ đau. Sau một lúc lâu, Georgie thấy cửa chuồng mở ra. Chuồng giờ đây được đặt sát với mép thuyền, nhóm nhân viên của Mary Work trên thuyền nhìn Georgie và Ellie xem chúng sẽ làm gì. Phía dưới, Georgie và đại dương, nước xanh ngát và xa lạ đang quằn lên, quật xuống. Hắn nhìn xuống rồi nhìn ra chỗ khác. Ellie cố chen qua, không buồn điếc nhìn phía sau. Cô nàng nhảy ra và rơi ầm làm một cột bọt nước trắng xóa bốc cao. Người ta reo hò và nâng những ly nhựa đựng champagne để chào mừng. Georgie lại nhìn xuống biển, trong khi đầu của Ellie càng nhỏ dần ở đằng xa. Không có vách hoặc rào phía trước, Georgie nghi ngờ nhìn chung quanh và đánh hơi. Tất cả những gì hắn thấy chỉ là những người đứng ba phía của hắn và bên dưới là nước xanh. Hai người bước về đến gần hắn. Bocco bảo, thoát đi chứ anh bạn. Shady Allen lên tiếng, chúc cuộc sống tốt đẹp Georgie. Georgie nhận ra giọng nói của người trưởng huấn luyện và ấn mũi vào mảnh nhựa trắng làm mục tiêu đặt trong chuồng lần cuối cùng. Ngộ nhỡ người huấn luyện muốn cho hắn một con cá. Sunny vừa cười vừa bảo, nào nhảy đi Georgie. Như vậy là con sư tử biển to lớn cất mũi khỏi mục tiêu mãi mãi. Georgie nhích dần lên phía trước và phóng ra xa. Hắn rơi ầm xuống nước bằng cú tung mình rất đẹp. Trong thoáng chốc, hắn dường như lúng túng rồi hắn bơi một vòng nhỏ ngoảnh nhìn những con người đã hình thành cuộc đời của hắn trong 7 năm dài. Thế rồi, với sự thoải mái uyển chuyển và đầy sinh lực, Georgie đã nhắm theo hướng của Ellie và mất hút vào đại dương mịt mù sương khói. Người ta reo mừng và chụp ảnh, họ chụp lẫn nhau, chụp thuyền, chụp các mỏm đá và chụp biển rồi quay trở về. Những gì đã xảy ra với Georgie sau đó tôi không biết. Tương lai của hắn cũng như của tất cả các đồng loại của hắn đều không được rõ. Cục ngư nghiệp biển vừa lên danh sách loài sư tử biển Steller có tên khoa học Omistobat subita như là một loài đang bị đe dọa. Nếu không làm một việc gì đó để cứu lấy những con Steller thì một ngày nào đó, tiếng gầm của chúng sẽ không còn được nghe nữa trên thế giới này. Sư tử biển Steller có thể biến mất vĩnh viễn như một loài thú lớn và quý khác. Gấu xám California đã từng bước đi oai vệ trên đất liền, song ngày nay chẳng có gì hơn là một biểu tượng trên cờ của bang California. Những nguy hiểm của con người đưa vào đại dương như lưới đánh cá, súng đạn, gỗ thải và chất gây ô nhiễm từ công nghiệp đang gây ra một sự thiệt hại cho sư tử biển. Nhà nghiên cứu sư tử biển tiến sĩ Robert Kininer ước tính rằng trong 10 năm qua, dân số cư dân biển Steller của bang Alaska đã giảm hơn một nửa. Ở các vùng khác cũng vậy, dân số của chúng đang giảm sút nghiêm trọng. Con người chúng ta đang đánh cá ở biển quá mức và làm nhiễm độc biển. Chúng ta cần phải học cách tự kiểm soát mình để đừng lấy đi quá nhiều cá đến mức hủy diệt cả một loài nào đó. Để từng đưa chất độc từ các nhà máy giấy và các xí nghiệp vào các bờ biển nông vào nguồn sống. Nếu chúng ta biết bảo vệ các đại dương thay vì gây ô nhiễm chúng, thì không riêng gì sư tử biển mà tất cả sinh vật biển đều có cơ hội để sinh tồn. Biển là nguồn sống phong phú và đẹp đẽ cho tất cả, cho mãi mãi. Có lý do để hy vọng trên khắp thế giới, các nhà khoa học và các công dân đầy nhiệt tâm cùng tham gia với nhau trong một nỗ lực nhằm bảo vệ biển và sinh vật biển. Một số nhà khoa học làm việc với các động vật chân màng nói chung, Roger Sentry, Bunner Blibonso, Ron Chesterman, Katy Rieger và nhiều người khác không kể tên hết ra đây đang cống hiến cuộc đời của họ để nâng cao sự hiểu biết của con người về các động vật có chân là phải bơi. Đối với sư tử biển Steller nói riêng, đã có sẵn một nhóm các nhà khoa học, trong đó có tiến sĩ Ginisner, đang chuẩn bị một dự án lâu dài để phục hồi loài này. Tất nhiên, các nhà khoa học không thể một mình làm được việc đó. Những gì mà bạn, tôi cũng như tất cả mọi công dân khác làm có lẽ còn quan trọng hơn. Các nhà khoa học về động vật chân màng thì chỉ có vài trăm, song những người như chúng ta có đến nhiều trăm triệu. Cứ mỗi lần chúng ta làm một điều gì đó, cho dù nhỏ, để bảo vệ trái đất, thậm chí là nhặt một mẩu rác nhỏ nhất, ấy là chúng ta đang đấu tranh cho cuộc sống của tất cả các loài vật ở khắp nơi. Về phần Riori và Ellie, lúc được trả về đại dương, chúng còn trẻ và khỏe. Chúng có cơ hội để sinh tồn, mặc dù cuộc sống của chúng sẽ không mấy dễ dàng. Giờ đây chúng phải tự tìm lấy cá và mực, sẽ không còn ai mang thức ăn đến cho chúng nữa. Riêng về Riori sẽ phải chiến đấu vất vả, trước tiên là luyện tập đánh nhau trên bãi với những con đực độc thân, cuối cùng là địch nhau với những con đực thật sự to, những con có lãnh địa riêng của chúng. Còn Ellie có lẽ ở lại gần với Ano Nevo suốt đời của cô nàng. Song đối với Riori, nếu còn sống sót, hắn có thể làm một chuyến di cư lớn của những con sư tử biển đực, được hướng dẫn bởi la bàn tự nhiên bên trong cơ thể. Hắn nhận biết được những đường từ tính của trái đất và sẽ bơi về hướng bắc nhiều ngàn dặm dọc theo bờ biển Bắc Mỹ, bang California, Oregon, Washington, British Columbia và thẳng tới Alaska. Nếu những cơn giông không quá khủng khiếp, nếu thoát được lưới đánh cá, súng đạn và cá voi sát thủ, thì một ngày nào đó có lẽ Riori nhìn thấy đỉnh của núi Cisadin lấp lánh phía trước. Hắn sẽ rẽ sang biển Bering, sang đảo Unimat và hướng về đảo Stan Riori, nơi hắn sinh ra. Chia tay nhé Riori, chúc may mắn cho cậu, Ellie và tất cả đồng loại của cậu. Mong sao tiếng gầm của cậu mãi mãi còn vang vọng, hỡi anh chàng sư tử hoang dã của biển cả.